Tựa pháp môn tịnh độ cao cả không cùng, rộng lớn như trời che đất chở. Đây là pháp môn tổng trị của chư Phật ba đời, là đạo màu đặc biệt trong một đời giáo hóa của Đức Thích Ca. Trên như bậc đẳng giác Bồ Tát không thể vượt ra ngoài phạm vi của môn này. Dưới dù kẻ phạm tội nghịch ác cũng được giữ phần tế độ. Tuy nhiên, bởi pháp môn cao siêu như thế mà phần nhiếp cơ lại quá phổ cập, dùng sức ít mà thu thập kết quả rất mau lẹ, lớn lao. Nên những vị thông hiểu đôi chút về tông giáo đều xem thường, cho là môn tu trì của kẻ ngu phu, ngu phụ. Truy nguyên cũng do các vị ấy chưa hiểu rõ các chỗ lớn nhỏ, khó dễ của Phật lực và tự lực. Hai phương diện này, sự hơn kém thật không thể dùng lời nói, văn từ hình dung cho hết được. Vì sao? Bởi tất cả pháp ngôn đều nương theo sức giới, định, huệ, tu cho đến nghiệp sạch tình không mới có thể thoát luân hồi sanh tử. Nhưng địa vị nghiệp sạch tình không đâu phải là dễ được. Trong hai phần hoặc nghiệp dứt được kiến, dứt được kiến hoặc khó cũng như ngăn chặn dòng nước đổ 40 dặm, huống nữa là tư hoặc ư. Dù cho bậc tỏ ngộ cao siêu, nếu chưa dứt sạch phiền não vẫn còn bị luân hồi. Và một khi đã thọ sanh thì kẻ thối thất trong một muôn có đến 10.000, kẻ tiến bộ trong ức người khó được 3-4. Thế thì tự lực không đủ ỷ lại, không chi vững vàng. Những kẻ khoe mình là trí, không chịu thuận theo lòng từ thệ nhiếp thọ của Như Lai, thử nghĩ có nên tự phụ chăng? Riêng về môn tịnh độ, nếu người có đủ tín nguyện chân thiết, dùng lòng chí thành niệm Phật như con thơ nhớ mẹ, và hàng ngày sự hành vi không trái với đạo đức, thì đến khi lâm chung sẽ được nhờ Phật tiếp dẫn sanh về Tây Phương. Dù người ấy nghiệp hoặc hãy còn, nhưng khi đã giảng sanh thì chỗ sở đắc cũng cao hơn bậc A-la-hán tình không, nghiệp sạch. Vì lẽ chủng tánh không đồng. Kẻ chưa dứt nghiệp hoặc còn như thế, người đã hết nghiệp không đợi phải luận nhiều. Ấy bởi do Phật lực, pháp lực và tâm lực của chúng sanh đều không thể nghĩ bàn, mà tâm lực lại nhờ năng lực của Phật và pháp được hiển hiện một cách vẹn toàn. Cho nên chỉ ỷ lại vào tự lực sánh với nương nhờ Phật lực thật kém xa nhau, hằng hà sa số sự cách biệt của đất trời. Lại nên biết đạo lý của môn tịnh độ này không thể đem luận chung với các pháp môn phổ thông khác, vì đây là pháp môn đặc biệt. Tôi thường có đôi liễn: pháp môn cao cả, lợi khắp ba căn, nhân đây chính cõi đồng về, mười phương khen ngợi. Phật nguyện rộng sâu, không từ một vật, nên được ngàn kinh điều chỉ, muôn luận tuyên bày. Trong kinh Hoa Nghiêm về phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, tất cả các bậc pháp thân đại sĩ ở 41 vị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, nơi Hoa Tạng thế giới hải, đều y theo lời khuyên của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, dùng công đức 10 đại nguyện vương cầu sanh Tây Phương để được viên mãn quả Phật. Các bậc đại sĩ mà còn như thế, kẻ phàm phu đầy nghiệp lực, tự ỷ chút tài chí mọn, xem thường môn tịnh độ, thử xét mình có hơn các bậc Bồ Tát kia chăng? Hay là bởi mê loạn cầu cao, để rồi muốn siêu trở thành đọa lạc, muốn khéo quá ra dũng về? Những kinh sách Hoằng Dương tịnh độ xưa nay rất nhiều, trong ấy đại sư Như Sầm tuyển ra những lời hay ý đẹp của Phật, Bồ Tát, Tổ sư và ngôn luận của các bậc trí thức cận đại, chép thành quyển Hương Quê Cực Lạc, nhan đề dịch thoát của hai chữ tự quy này. Đại sư nhờ tôi làm lời tựa, tôi tự xét lúc trẻ tuổi không gắng sức, đến nay già kém, tài năng chỉ đem nghĩa lý mình đã tinh hiểu trong 59 năm viết ra để lấp cho rồi trách nhiệm. Nhân tiện, dân tỏ chút ngu thành, nguyện khắp đồng nhân đều được sanh về cực lạc. Chỗ thật tâm của tôi là thế. Ngoài ra những bậc tài trí có bình luận chê cười tôi chưa từng nghĩ đến. Theo đây xin có mấy lời ca rằng: khắp khuyên đồng phát nguyện lành, nguyện cầu giảng sanh. Đất khách suối non hiểm nhiều, mặc ai luyến tình, tự mình không muốn về thôi, quyết về tất được. Đường quê có ai tranh giành, gió mát trăng thanh. Những khách nhớ quê xin cùng chú ý. Đời Dân Quốc thứ 28 năm Kỷ Mão, tiết Đông Chí. Thích Ấn Quang cẩn soạn. Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni là tiếng Phạn, dịch năng nhân Tịch Mặc. Thích Ca là họ, Mâu Ni là tên. Phật có nghĩa là đấng giác ngộ. Đức Bổn Sư khi xưa là Thái tử Tất Đạt Đa ở xứ Trung Ấn Độ, nước Ca Tỳ La Vệ. Cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là Ma Gia Hoàng Hậu. Thái tử xuất gia lúc 10 đến 30 tuổi thành đạo, thuyết pháp 50 năm, trụ đời 80 tuổi. Đức Phật ra đời độ vô lượng chúng sanh, hiện nay đạo pháp của Ngài được khắp giới Á Âu tôn trọng. Kinh Phật Thuyết A Di Đà nói, từ đây thẳng về phương Tây, trải qua 10 muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đương thuyết pháp. Tại sao cõi kia gọi là Cực Lạc? Vì chúng sanh ở cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui nên gọi là Cực Lạc. Đức Phật ấy vì sao hiệu là A Di Đà? Bởi ánh sáng của Đức Phật này không lường, soi khắp 10 phương quốc độ, không chỗ nào chướng ngại nên hiệu là A Di Đà. Lại nữa, Đức Phật kia cùng với nhân dân của Ngài sống lâu đến không lường không ngần A Tăng kỳ kiếp nên gọi là A Di Đà. Chúng sanh sanh về cõi Cực Lạc đều là bậc A Bệ Bạc Trí. Trong ấy hàng nhất sanh bổ xứ rất nhiều, không thể dùng toán số tính biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói mà thôi. Chúng sanh nào nghe kinh này nên phát nguyện sanh về nước kia. Tại sao thế? Vì được cùng các bậc người thượng thiện ở chung một chỗ. Nếu có người thiện nam thiện nữ nào nghe nói đến Phật A Di Đà, giữ niệm danh hiệu hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày, một lòng không loạn, khi người ấy mãn chung, Phật A Di Đà cùng các thánh chúng hiện ở trước. Bây giờ kẻ ấy lòng không điên đảo, liền được sanh về cõi Cực Lạc. Chúng sanh các ngươi nên tinh kinh xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Kinh Đại Tập nói, hành giả ngồi ngay thẳng chuyên tâm tưởng Đức Phật A Di Đà. Tướng đẹp như thế, oai nghi như thế, đại chúng như thế, thuyết pháp như thế, tưởng niệm như vậy, tâm tâm nối nhau, thứ lớp không đoạn, sẽ thấy được Đức Phật kia. Ví như trong đời của người nam hay nữ đi xa ở xứ khác, trong giấc mơ thấy nhà cửa của mình, lúc bấy giờ thật ra người ấy chẳng biết là đêm hay ngày, là ngoài hay trong, tường vách núi đá không thể che ngăn, cho đến sự tối tăm mù mịt không làm chướng ngại. Hành giả mỗi niệm cứ quân tu như thế, lâu ngày sự quán tưởng sẽ sáng suốt lanh lẹ, kết quả thấy được Đức Phật Di Đà. Kinh Thập Lục Quán nói, muốn sanh về Cực Lạc phải tu ba thứ phước. Một, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu 10 nghiệp lành. Hai, thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, đừng phạm oai nghi. Ba, phát lòng bồ đề, thân sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh Đại Thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba điều trên đây gọi là tịnh nghiệp. Kinh Bảo Tích nói, bây giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói những công đức lợi ích của Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc. Lại bảo, nếu có chúng sanh nào phát 10 thứ tâm, một lòng chuyên niệm hướng về Phật A Di Đà, khi người ấy mãn chung sẽ được sanh về thế giới của Đức Phật kia. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là phát 10 thứ tâm và do tâm nào sanh về Cực Lạc? Phật bảo, này Di Lặc, 10 thứ tâm ấy không phải hạng người phàm phu bất thiện có thể phát được. Những gì là 10 tâm? Một, đối với chúng sanh khởi lòng đại từ không làm tổn hại. 2. Đối với chúng sanh khởi lòng đại bi không làm bất não. 3. Với chánh pháp của Phật khởi lòng hộ trì không tiếc thân mạng. 4. Với tất cả pháp lành sanh lòng thắng nhẫn không chấp trước. 5. Tâm an vui trong sạch tôn trọng không tham lợi dưỡng cùng sự cung kính. 6. Tâm cầu chứng trí của Phật trong tất cả thời không sao lãng. 7. Đối với tất cả chúng sanh hằng tôn trọng cung kính, không khinh rẻ là hèn thấp. 8. Không say đắm theo thế luận đối với phần bồ đề sanh lòng quyết định. 9. Tâm thanh tịnh tu các căn lành không hề tạp nhiễm. 10. Đối với các đức Như Lai xả lìa các tướng lòng tùy niệm. Di Lặc, đó là 10 thứ phát tâm của Bồ Tát, do tâm này sẽ được sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Này Di Lặc, nếu có người nào trong 10 tâm này tùy ý thành tựu được một tâm, ưa thích muốn về cực lạc, quyết không lẽ nào không được giảng sanh. Đạo sư A Di Đà Phật. A Di Đà là tiếng Phạn, dịch là vô lượng thọ hoặc vô lượng quang. Ngài là vị giáo chủ của thế giới cực lạc về phương Tây. Theo kinh Cổ Âm Dương thì đời quá khứ có nước Diệu Hỷ, vị quốc vương là Kiều Thi Ca. Bây giờ có Phật Tự Tại Vương ra đời, Kiều Thi Ca xuất gia đầu Phật, hiệu là Pháp Tạng. Lại kinh Vô Lượng Thọ nói: Pháp Tạng Tỳ Khưu, ở nơi Phật Thế Tự Tại Vương phát lòng Bồ Đề, lại phát 48 lời nguyện, mỗi nguyện đều nói: Nếu không được như thế, tôi thề không thành Phật. Những đại nguyện ấy đã thành tựu, và Ngài Pháp Tạng đã thành Phật, tức là Đức A-di-đà ở nơi thế giới cực lạc hiện nay. Theo kinh Vô Lượng Thọ, 48 đại nguyện của Đức A-di-đà có mấy điều thiết yếu sau đây. Nguyện thứ 18: Khi tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương hết lòng tin ưa, muốn sanh về nước tôi, xưng danh hiệu tôi cho đến 10 niệm. Nếu không được giảng sanh, tôi thề không thành chánh giác. Nguyện thứ 19: Khi tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương phát lòng Bồ Đề, tu các công đức, chí tâm phát nguyện cầu sanh về nước tôi. Đến lúc lâm chung, nếu tôi không cùng thánh chúng hiện ở trước người ấy tiếp dẫn, tôi thề không thành chánh giác. Nguyện thứ 21: Khi tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong nước tôi thảy đều đủ 32 tướng đại nhân, nếu chẳng được như thế, tôi thề không thành chánh giác. Nguyện thứ 27: Khi tôi thành Phật, từ hàng nhân thiên cho đến tất cả muôn vật trong nước tôi, hình sắc đều tốt đẹp, nghiêm sạch sáng rỡ, di diệu cùng cực, không thể tính kể. Nếu những chúng sanh chứng được thiên nhãn mà có thể biện thuyết rõ ràng được sanh số, tôi thề không thành chánh giác. Nguyện thứ 32: Khi tôi thành Phật, từ cõi đất lên đến hư không, những cung điện, lầu quán, ao nước, cây hoa, tất cả vạn vật đều do vô lượng tạp bảo, trăm ngàn thứ hương hoa hiệp tạo thành, nghiêm đẹp kỳ diệu hơn các thiên cung. Mùi hương trong nước tôi lan tỏa khắp 10 phương thế giới, các Bồ Tát tiếp xúc được hương ấy đều tu Phật hạnh. Nếu chẳng được như thế, tôi thề không thành chánh giác. Nguyện thứ 39: Khi tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong nước tôi đều hưởng sự an vui như bậc lậu tận tỳ khưu. Nếu chẳng được như thế, tôi thề không thành chánh giác. Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong kinh Bi Hoa về kiếp quá khứ, thuở đời Phật Bảo Tạng, khi Đức A Di Đà còn làm Luân Vương, thì Bồ Tát làm vị thái tử thứ nhất của Ngài, hiệu là Bất Thuấn. Lúc thái tử đối trước Đức Bảo Tạng phát đại nguyện rồi, Phật liền ban cho danh hiệu là Quán Thế Âm. Hiện tại, Bồ Tát ở cõi cực lạc phụ giúp Phật A Di Đà mà hoằng hóa và tiếp dẫn chúng sanh. Về sau Bồ Tát cái vị Đức A Di Đà mà thành Phật, hiệu là Biến Xuất Nhất Thế Công Đức Sơn Dương Như Lai. Thế giới Cực Lạc đổi tên lại là Nhất Thế Chân Bảo Sở Thành Tựu. Về phần nhân hạnh quả đức cùng sự ứng hóa của Bồ Tát, trong kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm và Đại Bi có nói đến. Kinh Đại Bi Đà La Ni nói: Nếu chuyên xưng danh hiệu và cúng dường Đức Bổn Sư ta là Phật A Di Đà thì sẽ được vô lượng phước, tiêu trừ vô lượng tội, khi mãn chung lại được giảng sanh về cõi Cực Lạc. Bây giờ Đức Như Lai đưa tay tiếp dẫn và xoa đầu kẻ ấy mà bảo rằng: Người đừng sợ hãi vì đã được sanh về nước ta. Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký nói: Kẻ nào phát lòng vô thượng Bồ Đề, nguyện sanh về Cực Lạc đều được thấy cõi ấy, lại thấy Phật A Di Đà cùng các hàng Bồ Tát và Thanh Văn. Người đó thấy như thế rồi, vui mừng khắp khởi sướng lên rằng: Nam mô A Di Đà Như Lai, ứng cúng chánh biến tri. Bây giờ trong pháp hội có 84.000 chúng sanh đều phát lòng Bồ Đề, nguyện trồng căn lành để được giảng sanh về Cực Lạc. Đại Thế Chí Bồ Tát. Trong khi qua về kiếp quá khứ, thời đời Đức Phật Bảo Tạng, khi Đức A Di Đà còn làm Luân Dương thì Bồ Tát làm vị thái tử thứ hai của ngài, hiệu là Ma Ni. Lúc thái tử Ma Ni đối trước với Đức Phật Bảo Tạng phát thệ nguyện rồi, Phật liền ban cho danh hiệu là Đắc Đại Thế và thọ ký cho sau thành Phật hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Dương. Hiện tại Bồ Tát ở cõi Cực Lạc phụ giúp Phật A Di Đà hoằng hóa và tiếp dẫn chúng sanh. Về sau Bồ Tát thành Phật kế Đức Quán Thế Âm, thế giới, thời, kiếp và Phật sự cùng Phật công đức Sơn Dương đồng. Trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát nói pháp môn niệm Phật thật rất là tinh khiết, người tu tịnh nghiệp nên tuân theo. Kinh Lăng Nghiêm nói: Tôi nhớ hàng hà sa kiếp về trước, có 12 Đức Như Lai nối nhau ra đời trong một kiếp, vị đầu tiên là Vô Lượng Quang, vị Phật rốt sau hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Đức Phật sau này dạy tôi pháp môn niệm Phật tam muội. Ví như có hai người, một kẻ chuyên nhớ, một kẻ chuyên quên, hai người ấy dù gặp nhau cũng như không gặp, thấy cũng như không thấy. Nếu hai người đều nhớ nhau, sức nhớ tưởng càng sâu, thì từ đời này đến đời khác, hai kẻ ấy đồng như hình với bóng, không xa rời nhau được. Các Đức Như Lai trong mười phương mẫn niệm chúng sanh, cũng như mẹ nhớ con, nếu con cứ lẩn tránh, dù mẹ có nhớ cũng không biết làm sao. Trái lại, nếu con nhớ mẹ, cũng như mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời chẳng cách xa nhau. Nếu tâm của chúng sanh hằng nhớ Phật, niệm Phật, thì đời này, đời sau, quyết định sẽ thấy Phật, cách Phật không xa, chẳng cần dùng phương tiện chi khác, tâm mình được khai ngộ. Như người nhuộm các thứ hương, thân kẻ ấy có mùi thơm, đó là hương quang trang nghiêm. Chỗ bản nhân của tôi là dùng tâm niệm Phật được chứng vào vô sanh nhẫn. Nay ở cõi này nhiếp thọ người niệm Phật đem về tịnh độ. Nay Phật hỏi về viên thông, tôi không lựa chọn, nhiếp cả sáu căn tịnh niệm nối luôn được tam ma địa. Đây là bậc nhất. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi có chỗ gọi là Mạng Thù Thất Lị, dịch là Diệu Đức hoặc Diệu Kiết Tường. Theo kinh Bi Hoa, Bồ Tát khi xưa là thái tử Dương Chúng, con thứ ba của Luân Dương thời Đức Phật Bảo Tạng. Khi thái tử phát hoằng thệ ở trước Phật rồi, liền được đổi tên là Văn Thù Sư Lợi và được thọ ký về sau thành Phật hiệu Phổ Hiện, ở thế giới thanh tịnh vô cấu Bảo Chi về phương Nam. Lại kinh Văn Thù Bát Niết Bàn nói: Văn Thù Bồ Tát thị hiện sanh ở nước Xá Vệ, làng Đa La, làm con của Phạm Đức Bà La Môn. Bồ Tát từ hông bên mặt của mẹ sanh ra, thân sắc tử kim, biết nói liền lúc ấy, lớn lên theo Phật xuất gia. Kinh Hoa Nghiêm nói: Bây giờ ánh sáng chiếu qua ngàn thế giới, tất cả đức văn thù ở các cõi đều đồng thời đối trước Phật nói kệ rằng: trong tất cả oai nghi, thường nhớ công đức Phật, ngày đêm không xen hở, nghiệp như thế nên tu. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải nói: sau khi văn thù sư lợi Bồ Tát này bỏ túc nhân, tự nói đã chứng được niệm Phật Tam Muội, tất sanh về tịnh độ. Đức Thế Tôn thọ ký rằng ông sẽ được sanh về cõi Cực Lạc. Bồ Tát liền đọc kệ phát nguyện: tôi nguyện lúc mãn chung, trừ tất cả chướng ngại, thấy Phật A Di Đà, sanh về cõi Cực Lạc. Khi đã về nơi ấy, thành tựu các đại nguyện A Di Đà Thế Tôn, thọ ký cho thành Phật. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục nói: đời đường Pháp Chiếu Đại Sư nhờ đức văn thù dùng thần lực nhiếp vào thánh cảnh ở non Ngũ Đài. Đại sư đảnh lễ Bồ Tát và thưa thỉnh về yếu môn tu hành. Đức văn thù bảo: nay ngươi nên niệm Phật chính là lúc hợp thời, bởi các môn tu hành không chi hơn niệm Phật, siêng năng cúng dường Tam Bảo, gồm tu phước huệ, hai điều này rất là cần yếu. Đời quá khứ ta nhân cúng dường, quán tưởng và niệm Phật mà được nhất thế chủng trí. Cho nên tất cả pháp, pháp Bát Nhã Ba La Mật, môn thiền định rất sâu, cho đến chư Phật đều từ nơi niệm Phật mà sanh. Thế nên biết niệm Phật là vua của các pháp. Pháp Chiếu hỏi: đệ tử phải niệm như thế nào ạ? Bồ Tát bảo: thế giới phương Tây có Phật A Di Đà, nguyện lực của đức Phật ấy không thể nghĩ bàn. Ngươi nên tưởng niệm chớ cho gián đoạn, khi mạng chung quyết định sẽ được giảng sanh không còn thối chuyển. Nói rồi Bồ Tát đưa cánh tay sắp vàng xoa đảnh ngài Pháp Chiếu và bảo rằng: do ngươi niệm Phật không bao lâu sẽ chứng quả vô thượng Bồ Đề. Đại sư được thọ ký rồi vui mừng đảnh lễ lui ra. Phổ Hiền Bồ Tát. Theo kinh Bi Hoa, Bồ Tát khi xưa là thái tử Dẫn Đồ, con thứ 8 của vua Luân Dương, thời Đức Phật Bảo Tạng. Sau khi thái tử đối trước Phật phát đại nguyện, liền được đổi tên là Phổ Hiền và được thọ ký về sau thành Phật hiệu là Trí Can, hầu tự tại Tướng Dương, ở thế giới Trí Thủy Thiện Trụ Tịnh Công Đức, nơi phương Bắc. Lại theo kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát đã là vị tả phụ của Phật Tỳ Lô Giá Na, mà còn dùng 10 đại nguyện dương khuyến dẫn hải chúng Bồ Tát trong cõi Hoa Tạng đồng về Cực Lạc. Chúng ta là kẻ hạ phàm, há chẳng phát nguyện làm theo ư? Kinh Hoa Nghiêm nói: khi Phổ Hiền Bồ Tát khen ngợi công đức thù thắng của Như Lai rồi, liền bảo các Bồ Tát và ngài Thiện Tài rằng: nếu muốn thành tựu công đức ấy, phải tu 10 điều hạnh nguyện rộng lớn: kính lễ chư Phật, khen ngợi Như Lai, rộng tu sự cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ các công đức, thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ ở đời, thường theo Phật tu học, hằng thuận các chúng sanh, hồi hướng khắp tất cả. Nếu có người nào dùng lòng tin sâu, thọ trì đọc tụng đại nguyện này, cho đến biên chép 4 câu kệ, sẽ được mau tiêu trừ tội ngũ gián. Khi người ấy lâm chung, trong khoảnh sát na rốt sau, tất cả các căn thải đều tan hoại, chỉ có đại nguyện này không rời bỏ nhau, liền được sanh về thế giới Cực Lạc. Kinh Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới nói: nếu có người vì cầu đạo vô thượng Bồ Đề, ở trong một việc chuyên tâm tu tập, tất sẽ được thành tựu. Ví như có người uống một bụng nước ở biển cả, tức là đã uống tất cả nước sông trong cõi Diêm Phù Đề. Nếu Bồ Tát có thể tu tập môn niệm Phật Bồ Đề Hải này, tức là đã tu tập tất cả Tam Muội, các nhẫn, các địa, các Đà La Ni. Mã Minh Bồ Tát. Theo bộ truyền Đăng Lục, khi Bồ Tát sanh ra, cảm động đến bầy ngựa đều bi thương kêu la. Bồ Tát lại khéo thuyết pháp, có thể khiến cho bầy ngựa nghe rồi rơi lệ kêu thương. Sau khi Đức Thích Ca diệt độ 600 năm, 96 thứ ngoại đạo ở Tây Vực đều phục hưng, phá hủy Phật Pháp. Bồ Tát bèn thị hiện sanh ở miền Đông Ấn Độ, nước Tang Kỳ Đa, làm nhiều bộ luận hiển chánh phá tà. Trong bộ luận Khởi Tín, Bồ Tát khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Khi lâm chung, Ngài vào Pháp Long Phấn Tấn Tam Muội, đưa mình lên hư không, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Kế đó lại trở về bản dị mà nhập Niết Bàn. Luận Đại Thừa Khởi Tín nói: Nên mạnh mẽ tinh tấn, ngày đêm sáu thời lễ bái chư Phật, thành tâm sám hối, khuyến thỉnh, tùy hỷ, hồi hướng về quả Bồ Đề. Tu tập như thế không thôi nghĩ thì sẽ được khỏi các chướng, căn lành thêm lớn. Lại nói: Như Lai có thắng phương tiện để nhiếp hộ kẻ tín tâm, ấy là dùng nhân duyên chuyên nhớ niệm Phật, tùy nguyện cầu sanh về tịnh độ ở phương khác, do được thường thấy Phật nên vĩnh viễn xa lìa ác đạo. Như trong Tu Đa La nói: Nếu người chuyên niệm Phật A Di Đà ở phương Tây, đem những căn lành mình tu hồi hướng về cõi kia, thì được giảng sanh. Do thường thấy Phật nên không còn lo thối chuyển. Long Thọ Bồ Tát. Nhân vì Ngài sanh dưới cội cây có rồng ở, lại đắc đạo ở Long Cung nên gọi là Long Thọ Bồ Tát. Dòng Phạm Chí, người xứ Nam Thiên Trúc, rộng hiểu các môn học thế gian, mới xuất gia 3 tháng đã thông suốt Tam Tạng. Bây giờ Long Vương rước Ngài xuống Long Cung. Trong 9 tuần Ngài xem Long Tạng chưa đầy muôn một, liền ngộ vô sanh nhẫn. Khi trở về nhân gian, Bồ Tát hoằng truyền Phật Pháp, tạo ra bộ Bà Sa Luận. Trong ấy có khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Sau Ngài vào Nguyệt Luân Định mà tịch. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật đã quyền ký: Sau xứ Nam Thiên Trúc có Long Thọ Tỳ Khưu, hay hiển nghĩa trung đạo, chứng sơ Quan Hỷ Địa, sanh về cõi Cực Lạc. Luận Đại Trí Độ nói: Niệm Phật Tam Muội có thể trừ các thứ phiền não và tội đời trước. Lại nữa, niệm Phật Tam Muội có phước đức lớn hay độ chúng sanh, cho nên các Bồ Tát muốn độ sanh, nếu tu các pháp Tam Muội khác, tất không bằng môn niệm Phật Tam Muội. Vì môn này có phước đức lớn, mau diệt các tội. Phật là Pháp Vương, Bồ Tát là Pháp Tướng. Chỗ Bồ Tát tôn trọng duy có Phật. Thế Tôn: Bồ Tát thường khéo tu nhân duyên niệm Phật, nên thường gặp chư Phật. Như Kinh Bát Chu có nói: Bồ Tát vào Tam Muội này liền hiển sanh về cõi Phật A Di Đà. Luận Bà Sa nói: Đức A Di Đà có bản nguyện như thế này: Nếu người xưng niệm danh hiệu và quy y nơi ta, kẻ ấy quyết được quả vô thượng Bồ Đề. Cho nên phải thường nhớ niệm Phật. Lại dùng kệ khen ngợi Phật rằng: Trí huệ sáng vô lượng, thân như tòa kim sơn, con dùng thân miệng ý, chắp tay cúi đầu lại, chân Phật ngàn bức luân. Sắc hoa sen mềm dịu, kẻ thấy đều vui mừng, cúi đầu lễ chân Phật, tướng bạch hào sáng đẹp. Trong sạch như trăng thu, ánh tỏa khắp mặt vàng, nên con cúi đầu lại. Nếu người muốn thành Phật, tâm niệm A-di-đà, theo thời vì hiện thân. Cho nên con quy mạng, người xưng niệm nơi Phật, sức công đức không lường, thì liền được vào định. Cho nên con thường niệm, nếu người trồng căn lành, nghi thì hoa không nở, kẻ lòng tin trong sạch, hoa nở liền thấy Phật. Dân duyên phước này tất được đức thắng diệu, nguyện các loài chúng sanh cũng đều được như thế. Thiên Thân Bồ Tát. Bồ Tát người xứ Thiên Trúc khi khi mới xuất gia học theo pháp Tiểu Thừa, quỷ bán kinh điển Đại Thừa. Sau ngài nhờ anh là Vô Trước nhiều phen chỉ dẫn, mới hối ngộ sự lỗi lầm, muốn tự cắt lưỡi. Vô Trước Bồ Tát bảo: xưa em dùng lưỡi quỷ bán Đại Thừa, nay phải dùng lưỡi mà tán dương pháp ấy để chuộc tội. Việc sửa lỗi hãy còn chưa muộn, nếu cắt lưỡi đi nào có ích gì. Vâng lời anh, ngài Thiên Thân từ đó đem hết tâm tư tạo ra hơn 100 bộ luận Đại Thừa. Trong ấy có luận giảng sanh, phát huy rõ ràng sự trang nghiêm lợi ích của cõi tịnh độ. Người niệm Phật nên chú ý đến luận này. Vô Lượng Thọ Kinh Luận nói: nếu tu ngũ niệm môn thành tựu, kết quả sẽ được giảng sanh về Cực Lạc, thấy Phật A Di Đà. Ngũ niệm môn là gì? Lễ bái môn, tán thán môn, phát nguyện môn, quán sát môn, hồi hướng môn. Lễ bái là thế nào? Ấy là dùng thân lễ Đức Phật A Di Đà, tỏ ý cung kính cầu Phật nhiếp thọ. Tán thán môn là thế nào? Đây là dùng miệng khen ngợi sắc thân, danh nghĩa, ánh sáng, trí huệ của Đức Như Lai kia, muốn tu hành như thật cho được tương ưng. Phát nguyện là thế nào? Ấy là một lòng chuyên niệm vào nơi chánh định, nguyện sanh về Cực Lạc. Quán sát là thế nào? Đây là dùng chánh niệm quán sát công đức trang nghiêm của cõi Cực Lạc, công đức trang nghiêm của Phật A Di Đà và công đức trang nghiêm của chư Bồ Tát và thánh chúng. Hồi hướng là thế nào? Ấy là tâm từ bi, không bỏ những chúng sanh khổ não, nguyện đem căn lành công đức của mình hồi hướng, cầu cho tất cả loài hữu tình đều được sanh về Cực Lạc. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát. Theo bộ Tây Phương Sát Chỉ, Bồ Tát tự bày tỏ túc nhân như sau: thuở trước về đời vua Minh Đế nhà Tấn, ta là một kẻ bần cùng. Tự thương cảnh ngộ của mình, ta phát đại nguyện rằng: tôi vì túc nghiệp nên chịu quả báo nghèo khổ này. Từ đây tôi nguyện niệm Phật tu hành, nếu không được thấy Phật A Di Đà và sanh về Cực Lạc để thành tựu tất cả công đức, thì dù có phải tan nát thân mạng này, tôi cũng không thôi bỏ. Phát nguyện rồi, trong 7 ngày đêm ta chuyên tin tưởng niệm, liền được tâm khai, thấy thân tướng Phật A Di Đà đẹp đẽ sáng chói, đầy khắp 10 phương thế giới. Lúc ấy ta được Phật thọ ký cho, và về sau, năm 75 tuổi, ta thoát hóa sanh về Cực Lạc. Nay vì bản nguyện lợi sanh, ta trở lại cõi này tùy phương hóa độ. Trong bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có nói: từ năm Sùng Trinh thứ 16 đời nhà Minh đến năm Thuận Trị thứ 4 đời nhà Thanh, Bồ Tát thường hay giáng thần nơi Ngô Môn chỉ dạy về pháp môn niệm Phật. Trong bộ Tây Phương Sát Chỉ, Bồ Tát dạy: tâm vốn không niệm, niệm do tưởng sanh, cái tưởng ấy giả dối, khiến cho chúng sanh mãi chịu luân hồi. Nay các ngươi nên biết một câu A Di Đà Phật đây: không từ nơi tưởng mà sanh, chẳng do nơi niệm mà có, không dính mắc trong ngoài, chẳng có tướng mạo chi. Hiểu rõ như thế thì trừ hết các vọng tưởng, cùng với pháp thân của Phật cùng đồng không khác, không thể phân biệt. Niệm như thế thì không phiền não trần lao, không dứt đoạn, không bỏ cuộc, thế là nhất tâm. Được chỗ nhất tâm này mới gọi là giữ lấy danh hiệu, mới gọi là một lòng không loạn. Nếu niệm Phật không nhất tâm, phải quyết ý dứt những tư tưởng dẫn dơ, chậm rãi mà niệm. Làm sao cho tiếng hiệp với tâm, tâm hiệp cùng tiếng. Cứ như thế niệm mãi, lâu ngày vọng tưởng sẽ lặng dừng, tâm cảnh sẽ sáng tỏ chứng vào niệm Phật tam muội. Kể rằng, nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh được vọng niệm chết, hứa pháp thân ngươi sống. Trước khi niệm Phật, phải phát đại nguyện sanh về Cực Lạc, rồi sau chí thành khẩn thiết xưng thánh hiệu Đức A Di Đà. Khi niệm phải khiến cho tiếng duyên theo tâm, tâm duyên theo tiếng, tâm và tiếng nương nhau, giữ cho bền lâu đừng mất, thì sẽ được vào chánh ước niệm tam muội. Đại để người tu tịnh nghiệp, khi đi đứng nằm ngồi đều phải hướng về phương Tây thì cơ cảm dễ thành, căn cảnh dễ thuần thục. Trong thất chỉ cúng một tượng Phật, một quyển kinh, một lư hương, còn bàn ghế và giường mỗi thứ chỉ một cái, không nên để nhiều vật khác. Ngoài sân cũng phải quét dọn sạch sẽ để cho khi đi kinh hành không bị trở ngại. Điều cần yếu là làm sao cho tâm mình không vướng một mảy trần, dứt bạc muôn điều lo nghĩ, rỗng rang trong sáng, không biết có thân có đời, cũng không biết hành động của mình hôm nay là việc tu hành. Được như thế thì cùng với đạo ngày gần, với đời ngày xa, có thể xu hướng về tịnh nghiệp. Pháp tu tịnh độ không ngoài hai chữ chuyên cần. Chuyên thì không thêm một việc chi khác, cần thì không bỏ phí phút giây. Lại pháp trì danh, mỗi chữ mỗi câu tâm và tiếng nương nhau, không xen lẫn một mảy niệm đời, lâu ngày thành thục, quyết định được sanh về cực lạc, ngồi tòa bảo liên, lên ngôi bất thối. Bài phát nguyện đại từ Bồ Tát. Phật mười phương ba đời, A Di Đà bậc nhất, chính phẩm độ chúng sanh, hoài đức không cùng cực. Nay con đại quy y, sám hối tội ba nghiệp, có bao nhiêu phước lành, hết lòng xin hồi hướng. Nguyện chúng bạn đồng tu, cảm ứng theo thời hiện, khi lâm chung cảnh Phật hiện trước mắt rõ ràng, kẻ thấy nghe tinh tấn, đồng sanh về cực lạc, thấy Phật khỏi sanh tử, như Phật độ muôn loài.